tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Một tuần lễ nữa đã qua và cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, gìn giữ mỗi gia đình chúng ta, cũng như tất cả con dân Chúa trong bình an của Ngài. Thưa quý vị, đây là loạt bài về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về một người được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương 8 dưới tựa đề Người đàn bà tà dâm hay Người đàn bà ngoại tình. Theo Kinh Thánh ghi lại, sáng sớm hôm đó, Chúa Giê-xu từ trên núi Ô-li-ve xuống và Ngài đi vào đền thờ Giê-ru-sa-lem. Một đoàn dân đông đi theo Ngài. Ngài bèn ngồi giảng dạy cho họ trong đền thờ. Lúc đó, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo dẫn đến trước mặt Chúa một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ để bà đứng giữa đám đông và nói với Chúa: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Luật pháp Môi-se nói rằng phải ném đá những người như vậy, còn Thầy thì nghĩ sao?" Và Kinh Thánh ghi tiếp: "Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài." Câu Kinh Thánh này nói lên tâm địa tàn ác của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đối với Chúa Giê-xu. Lúc đó Chúa đang giảng dạy, dân chúng đang chăm chú nghe và kính phục Ngài. Thì những người này xuất hiện, làm gián đoạn sự giảng dạy của Chúa. Họ để người đàn bà có tội đứng giữa đám đông để bêu ríu bà, khiến bà phải xấu hổ. Nhưng tệ hơn nữa, họ gài bẫy Chúa ngay giữa đám đông, đặt Chúa vào hoàn cảnh khó xử, chỉ với một mục đích là để họ có bằng chứng kiện cáo Chúa và lên án Ngài. Vì lúc đó Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của họ như thế nào, họ cũng có lý do để vu cáo và lên án Chúa. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào nhân vật chính trong bài học hôm nay. Người nữ vô danh này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúng ta không biết bà bị bắt lúc nào hay ở chỗ nào, nhưng bà bị các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là nhóm lãnh đạo Do Thái giáo giải bà đến đền thờ Giê-ru-sa-lem. Có thể những người này cầm tay bà dẫn đi, hoặc là thúc đẩy nạt nộ bà, chứ không nói tử tế với bà. Vào bên trong đền thờ, lúc đó Chúa Giê-xu đang ngồi giảng dạy cho đoàn dân đông đi theo Ngài. Không một chút vị nể Chúa, cũng không tôn trọng dân chúng đang yên lặng nghe Chúa dạy. Nhóm người này dẫn người đàn bà vào, đứng giữa đám đông, ngắt ngang lời giảng của Chúa Giê-xu và chen vào đặt câu hỏi cho Chúa trả lời. Chúng ta hãy tưởng tượng khung cảnh lúc đó. Đoàn dân đông ngạc nhiên, Chúa Giê-xu cũng ngạc nhiên. Riêng người đàn bà thì sợ hãi, run rẩy và xấu hổ vì tội của bà bị đem ra bêu ríu trước mặt đám đông. Mọi người nhìn bà với cặp mắt dò xét và hẳn là đầy khinh miệt. Riêng nhóm người Pharisee và thầy thông giáo rất hả hê vì họ tìm được cơ hội tốt để gài bẫy Chúa Giêsu trước mặt đám đông. Vì Chúa trả lời câu hỏi của họ như thế nào, họ cũng có lý do để bắt bẻ, lên án Chúa và để đoàn dân đông không đi theo Chúa nữa. Mưu đồ của các thầy thông giáo và người Pharisee cho chúng ta thấy tâm địa gian ác của họ. Đây là những người hãnh diện rằng mình đạo đức thánh thiện hơn mọi người. Họ tuân giữ luật Môi-se rất chi li. Họ áp đặt luật lệ trên người khác mà chính họ thì không tuân giữ. Chúa Giêsu biết nhóm người này giữ luật Môi-se theo từng điều nhỏ nhặt, nhưng thiếu công bình và không có tình yêu thương. Nên có lần Chúa trách nhóm người này trước mặt dân chúng với những lời như sau. Chúa nói: "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương, rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín." Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 23, câu 23. Vì lời Chúa Giêsu nói vạch rõ cho mọi người thấy lối sống đạo đức giả của những người này, nên họ thù ghét Chúa và muốn tìm cách trừ khử Ngài. Chính sự việc họ đem người đàn bà có tội để đứng giữa đám đông để bêu ríu trước mặt mọi người và rồi đặt câu hỏi để gài bẫy Chúa là bằng chứng cụ thể về những gì Chúa nói về họ. Giữ luật rất tỉ mỉ và nghiêm khắc, nhưng với tấm lòng cứng cỏi, lạnh lùng, không một chút nhân từ, thương xót hay thông cảm. Người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội, đã xấu hổ về tội của mình, nhưng đem bà ra bêu ríu trước đám đông là hành động vô cùng tàn ác, không chút tình thương. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì lòng yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 4, câu 8. Chúa Giêsu không bao giờ làm ngơ hay che đậy tội lỗi của những người đến với Ngài. Nhưng Ngài cũng không lên án họ. Trái lại, Chúa luôn luôn đối xử với người có tội bằng tình yêu thương, lòng nhân từ và đầy thương xót. Chúa Giêsu là người Do Thái. Hơn nữa, Ngài là đấng Mêsia, nên Ngài biết rõ luật pháp Môi-se và Ngài tôn trọng luật pháp Môi-se. Nói đúng hơn, mục đích đời sống của Chúa đến trần gian này là để làm trọn luật pháp. Chúa phán dạy như sau: "Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn." Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, câu 17 đến 18. Khi mấy người Pha-ri-si trích luật Môi-se, nói rằng phải ném đá những người phạm tội ngoại tình, là họ nói đến luật mà Chúa Giêsu biết và tôn trọng. Vì vậy, họ hỏi Chúa: "Luật pháp Môi-se truyền phải ném đá những người có tội như vậy, còn thầy thì nghĩ sao?" Tuy họ gọi Chúa Giêsu là thầy, nhưng câu hỏi "còn thầy thì nghĩ sao?" không hàm ý là họ tôn trọng lời giảng dạy của Chúa Giêsu, đặc biệt là lời dạy về luật pháp Môi-se, và họ cũng không tôn Ngài là thầy. Nhưng khi hỏi như vậy, họ mong là Chúa sẽ rơi vào bẫy của họ và sẽ đề nghị cách giải quyết tội phạm này ngược với luật của Môi-se. Họ chỉ mong chừng đó để có lý do kiện cáo Chúa. Nếu Chúa trả lời, "Các ông hãy làm theo luật Môi-se, ném đá người có tội đi," thì đoàn dân đông sẽ nghĩ rằng lòng thương xót nhân từ của Chúa đối với những người có tội từ trước đến giờ chỉ là giả dối, không thật. Còn nếu Chúa trả lời, hãy tha cho bà ta đi, thì người Pharisee sẽ tuyên bố với đám đông là Chúa không tuân giữ luật của Môi-se, nên Ngài không phải là đấng Messiah mà mọi người đang mong đợi. Và vì thế, Ngài cũng không xứng đáng để dạy dỗ trong đền thờ. Chúng ta nhìn thấy sự quỷ quyệt nguy hiểm của nhóm lãnh đạo tôn giáo, giống y như con rắn đời xưa khi nó cám dỗ bà Eva. Chính ma quỷ đã đứng đằng sau, thúc đẩy giới lãnh đạo tôn giáo gài bẫy Chúa Giê-xu như vậy. Hay nói một cách khác, giới lãnh đạo tôn giáo đã cho phép ma quỷ dùng họ để gài bẫy Chúa. Trong hoàn cảnh khó xử như trường hợp này, Chúa của chúng ta đã làm gì để kẻ kiện cáo Ngài không thể nói rằng Ngài dung túng tội lỗi? Và đoàn dân đông cũng không thể nói rằng Ngài thiếu tình yêu thương. Và người đàn bà có tội đang cầu mong lòng thương xót của Chúa không phải thất vọng. Chúa Giê-xu là con người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, nên Ngài thấy rõ tấm lòng mọi người. Chúa biết lúc đó Ngài phải trả lời những người này cách nào. Và cách trả lời đó là sự im lặng. Kinh Thánh ghi tiếp: nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Chúa Giê-xu biết người đàn bà này có tội. Vì vậy, Chúa không nói với nhóm lãnh đạo tôn giáo rằng bà vô tội. Tại sao Chúa không trả lời, nhưng cúi xuống, và Ngài viết gì trên đất? Một tác giả nọ giải thích rằng, trong khi mọi mắt đều đổ dồn vào người đàn bà có tội với cái nhìn xét đoán và lên án, thì Chúa thông cảm với nỗi run sợ và xấu hổ của bà, nên Ngài không nhìn bà mà nhìn xuống đất. Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu là đấng yêu thương kẻ có tội, cầu thay cho kẻ có tội, chứ Ngài không lên án người có tội. Phúc âm Giăng chương 3 câu 17 dạy như sau: Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Giăng chương 3 câu 17. Bản chất của Chúa Giê-xu là yêu thương và cứu rỗi tội nhân, chứ không lên án người có tội. Phúc âm Luca ghi rằng một lần nọ, Chúa Giê-xu nhờ người đi vào một làng của người Samari xin chuẩn bị nhà trọ cho Ngài. Nhưng người Samari không tiếp rước Ngài, vì hôm đó Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là hai môn đồ của Chúa, thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại quở hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Theo Phúc âm Luca chương 9 câu 51 đến 56. Cách Chúa Giê-xu trả lời hai môn đồ cho thấy Ngài là đấng yêu thương kẻ có tội. Ngài không bao giờ muốn lên án hay trừng phạt người có tội. Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ học tiếp câu chuyện này trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị hôm nay. Xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Có lẽ quý vị biết quyển sách tựa đề Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của tiến sĩ Gary Chapman. Quyển sách này được nhiều người khen ngợi vì giúp cho vợ chồng hiểu nhau và bày tỏ tình yêu đúng với ngôn ngữ yêu thương của mỗi người. Sau đó, tiến sĩ Chapman cùng với bác sĩ Ross Campbell viết quyển Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em, với mục đích giúp các bậc phụ huynh biết ngôn ngữ yêu thương của con cái, hầu có thể bày tỏ tình thương với con cách hiệu quả hơn. Chúng tôi đã chia sẻ quyển sách này với quý vị trong thời gian qua. Và trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về tình thương và kỷ luật với con cái. Tác giả quyển sách cho biết, cha mẹ áp dụng kỷ luật với con có hiệu quả nhất là khi chúng ta áp dụng kỷ luật với tình yêu thương. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với con trước và sau khi sửa phạt con. Việc bày tỏ tình thương với con cũng hiệu quả nhất khi ta sử dụng ngôn ngữ yêu thương chính của con. Vì thế, ngay cả khi sửa phạt con, chúng ta cũng hãy dùng ngôn ngữ yêu thương chính đó. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không sử dụng những ngôn ngữ yêu thương khác, nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta dùng phương cách tốt nhất, hiệu quả nhất để bày tỏ tình thương trước và sau khi sửa phạt con. Để bày tỏ tình thương với con, chúng ta cần cẩn thận chọn phương cách thích hợp khi áp dụng kỷ luật với con. Có lẽ cũng nên nhắc lại năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ em là: thứ nhất, lời khen, lời khích lệ; thứ hai, thì giờ dành cho con; thứ ba, tặng quà; thứ tư, phục vụ chăm sóc con; và thứ năm, âu yếm vỗ về, tức là truyền cảm qua xúc giác. Hiểu rõ ngôn ngữ yêu thương chính của con sẽ giúp chúng ta cách tốt nhất để kỷ luật con. Tuy nhiên, chúng ta không nên dùng biện pháp kỷ luật có liên hệ trực tiếp đến ngôn ngữ yêu thương chính của con. Chúng ta cần tôn trọng ngôn ngữ yêu thương chính của con, tức là không dùng ngôn ngữ đó để kỷ luật con. Sự sửa phạt đó không hiệu quả, mà còn có thể gây tổn thương sâu đậm cho con về mặt cảm xúc. Vì các em sẽ không thấy là cha mẹ sửa phạt mình vì yêu thương, nhưng lại thấy là cha mẹ ghét bỏ và hất hủi các em. Ví dụ, ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là lời khen, lời khích lệ. Nếu khi sửa phạt con, chúng ta dùng những lời mắng chửi nặng nề, lời chê trách mắng mỏ đó không những khiến các em biết rằng cha mẹ không bằng lòng những việc các em làm, nhưng cũng khiến các em cảm thấy là cha mẹ không thương mình. Đứa con nào cũng sợ và không muốn nghe những lời mắng mỏ của cha mẹ. Nhưng đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là lời khích lệ, những lời la mắng đó của cha mẹ sẽ khiến các em sụp đổ sâu đậm về tinh thần và tình cảm. Chúng tôi xin nêu ví dụ sau đây. Em Bình, 16 tuổi, nói rằng cha em không thương em, vì mỗi khi em phạm lỗi, cha sửa phạt bằng cách la mắng om sòm và nói với em những lời rất tổn thương. Em Bình nói, mỗi khi con làm điều gì mà ba con thấy là sai hỏng, là không được, thì ông mắng chửi con cả giờ đồng hồ. Con nhớ có lần ba con nói, ông không biết con có phải là con của ông không, vì con của ông không bao giờ làm những điều tệ hại như thế. Và vì vậy, bây giờ, chính em cũng không biết em có phải là con của ba hay không. Nhưng em biết chắc một điều là ba không thương em. Khi em Bình chia sẻ thêm một vài điều khác, thì chúng tôi càng thấy rõ rằng ngôn ngữ yêu thương chính của em là lời khen, lời khích lệ. Khi cha em dùng lời mắng mỏ để cho thấy là ông không bằng lòng hành động của em, ông đã khiến con cảm nhận là mình không được cha thương. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần cẩn thận về những ngôn ngữ chính khác của con cái. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con là thì giờ chất lượng, chúng ta không nên sửa phạt bằng cách phân cách con với người chung quanh. Như khi con phạm lỗi thì bắt con phải đứng ở góc tường hoặc phải ở trong phòng một mình một thời gian. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con là sự ôm ấp vỗ về, thì chúng ta không nên kỷ luật con bằng cách giận dữ hất hủi con và không ôm con vào lòng như chúng ta vẫn thường làm. Như ví dụ chúng tôi có nêu trước đây về em Tín. Em Tín là đứa bé trai 10 tuổi. Ngôn ngữ yêu thương chính của em là sự ôm ấp vỗ về của cha mẹ. Em thường thích đứng sau lưng mẹ, vòng tay ôm mẹ hoặc ôm vai mẹ. Mẹ em cũng là người hay bày tỏ tình cảm qua xúc giác. Bà cũng bày tỏ tình thương với con qua sự ôm ấp, vỗ về đầy yêu thương. Trong khi đó, cha của em Tín là người lớn lên trong gia đình kỷ luật con cái bằng roi vọt và đánh đòn. Vì thế mỗi lần em Tín không vâng lời là bị cha đánh đòn. Dù cha không đánh đòn nhiều đến nỗi em bị trầy da, chảy máu hay để lại dấu vết trên người, nhưng mỗi lần bị đòn, em Tín khóc đến 2-3 tiếng đồng hồ. Cha em Tín không biết rằng sửa phạt con bằng cách đánh đòn là ông đã dùng ngôn ngữ yêu thương chính của con một cách tiêu cực, phản tác dụng. Vì thế, em Tín không những biết là mình bị trừng phạt, nhưng cũng cảm nhận sâu xa là cha không thương mình. Sau khi sửa phạt con, cha của em Tín cũng không bao giờ ôm con vào lòng để an ủi, bày tỏ tình thương. Vì đối với ông làm như thế là phản tác dụng, là không phù hợp với kỷ luật. Cha em có ý tốt khi sửa phạt con, ông muốn con nên người có kỷ luật, nhưng ông không thấy rằng chính vì không biết ngôn ngữ yêu thương của con mà giữa ông và con có một ngăn cách rất lớn về mặt tình cảm. Thưa quý vị, là cha mẹ, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta sửa phạt con là để sửa lại việc làm hay hành động sai quấy của con và giúp con có kỷ luật bản thân. Nhưng nếu kỷ luật con mà quên ngôn ngữ yêu thương của con, chúng ta có thể giết chết trong lòng con cái cảm xúc được cha mẹ yêu thương. Khi chúng ta hiểu rõ và áp dụng ngôn ngữ yêu thương đúng cách mỗi khi sửa phạt con, sự sửa dạy rèn luyện của chúng ta sẽ đem lại kết quả tốt đẹp và lâu dài. Chúng ta đã thấy rõ tương quan giữa kỷ luật và ngôn ngữ yêu thương trong việc rèn luyện hướng dẫn con cái. Bây giờ chúng tôi xin nói về tương quan giữa việc học hành và ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Cha mẹ là thầy giáo đầu tiên và thầy giáo quan trọng nhất trong đời sống con cái. Ngày nay, các nhà nghiên cứu về vấn đề giáo dục và con trẻ đều đồng ý rằng thời gian tốt nhất để khích lệ các em nhỏ phát triển khả năng học hỏi là trước khi các em lên 6 tuổi. Những người chuyên nghiên cứu về các em nhỏ chưa đến tuổi đi học tuyên bố rằng kinh nghiệm học hỏi trong 3 năm đầu của đứa bé là điều phải có nếu chúng ta muốn đứa trẻ sau này phát triển tiềm năng học tập đầy đủ và trọn vẹn. Và đúng như thế, cha mẹ là thầy giáo đầu tiên và chính yếu trong đời sống con cái. Và một trong những trợ huấn cụ quan trọng cho sự dạy dỗ của chúng ta là kỷ luật. Kỷ luật đúng phương cách và kèm theo tình thương sẽ giúp ích cho tinh thần học hỏi của con. Chúng ta đã thấy rằng kỷ luật là phương cách giúp con trở nên người trưởng thành. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào khía cạnh kỷ luật để dạy dỗ con. Tác giả sách 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ em cho biết, kỷ luật chân chính và đúng phương cách sẽ giúp con phát triển khả năng hiểu biết và những kỹ năng cần thiết cho cả cuộc đời con. Trong những năm gần đây, người ta ngày càng ý thức tầm quan trọng về sự học hỏi của trẻ em khi còn thơ ấu. Điều đó càng nói lên rõ ràng vai trò quan trọng của cha mẹ trong sự phát triển trí thông minh của con cái. Nói như thế không có nghĩa là cha mẹ phải soạn bài để dạy con như ở trường. Nhưng chúng ta cần tìm hiểu để biết bản chất ham học hỏi, tìm tòi, khám phá trong con trẻ để có thể thỏa đáp nhu cầu trong trí não con. Để con được khích lệ và thích thú khi có những kinh nghiệm trong sự học hỏi của mình. Nhiều bậc phụ huynh thấy con mình hầu như lúc nào cũng thích chơi, nên nghĩ rằng chuyện học hành có thể chờ cho đến khi con đi học, tức là đến khoảng lớp 1. Nhưng thật ra, các em nhỏ rất thích học hỏi. Các em ra chào đời với sự khao khát học hỏi rất mạnh mẽ trong lòng. Trừ khi các em bị người lớn đánh đòn, không khuyến khích hay làm cho nản lòng, thì các em mới thôi, không tìm tòi, không học hỏi nữa. Nếu để ý quan sát các em bé mới sinh được vài tháng, chúng ta sẽ thấy hầu hết sinh hoạt của các em không phải là chỉ chơi, mà thật ra là các em đang học tập một kỹ năng mới. Các em học tập để biết lật, rồi biết bò, biết ngồi và rồi biết đi. Các em cũng tập nói, tập sờ mó sự vật chung quanh mình để thử, để nếm. Rồi khi bắt đầu biết nói là tâm trí các em đầy dẫy những câu hỏi. Các em 3-4 tuổi mỗi ngày hỏi cha mẹ hàng chục câu hỏi khác nhau. Khi đến tuổi biết bắt chước, các em thường bắt chước người lớn. Nhưng không bắt chước người lớn chơi, mà bắt chước người lớn làm việc. Thật ra là các em chơi bằng cách bắt chước người lớn khi làm việc, trong những sinh hoạt của người lớn. Chẳng hạn như các em chơi nhà, chơi nấu ăn, rửa chén, quét nhà. Các em gái thì chơi búp bê, ôm búp bê lên cho bú. Có khi các em chơi dạy học, chơi làm bác sĩ, y tá, vân vân. Nếu chúng ta để ra suốt một ngày quan sát các con của mình chơi và đặt câu hỏi, điều gì các con thích nhất, công việc gì hay điều gì các con mình tập trung vào lâu nhất? Thì khi tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta sẽ thấy rằng những sinh hoạt hay những hoạt động mà con em chúng ta thích nhất, chú tâm vào lâu nhất, chính là những điều các em đang học hỏi, đang học tập. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp liên quan giữa ngôn ngữ yêu thương và sự học hỏi của con trẻ trong gia đình chúng ta. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.